This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vì bây giờ là 12 giờ 1 phút ở Texas và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Quý vị có thể nghe qua hệ thống internet toàn cầu địa chỉ daisaigon.com hoặc nghe qua số điện thoại 641-552-5009. Và thưa quý vị, thời sự buổi trưa hôm nay được trình bày bởi Mộc Lan từ miền Nam California, Minh Dung ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Mở đầu là tin thời tiết cả ba miền, trước hết với California.
Mộc Lan xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn, anh Huy Cường và Minh Dung. Nam California ngày hôm nay là một ngày rất là dễ chịu và những cái ngày sắp tới cũng vậy, vẫn là khô hạn nhưng mà không có đến nỗi nào nóng như là những ngày vừa qua. Không biết tại Dallas thì như thế nào thưa Minh Dung?
Dạ vâng, Minh Dung từ Dallas kính chào quý khán giả cùng với quý cô chú. Tại Dallas hiện tại bên ngoài đang là 70 độ, nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay chỉ vào khoảng 78 và thấp nhất là 67 thôi. Ngày hôm nay bên ngoài đang trời mưa tầm tã từ sáng cho đến giờ và bước sang ngày mai cũng vậy. Dự báo có mưa sẽ kéo dài cho đến mãi tận ngày Chủ nhật. Sang thứ hai thì lượng mưa có giảm đôi chút nhưng mà thứ ba thì lại mưa tầm tã trở lại. Và nhiệt độ cũng đột ngột giảm với nhiệt độ cao nhất từ đây cho đến cuối tuần dự báo chỉ vào khoảng 68 và nhẹ nhất cũng chỉ vào khoảng 57 độ mà thôi. Minh Dung mời chú Huy Cường.
Trong khi đó thì ở vùng Tây Nam của Houston từ sáng giờ vẫn là chưa mưa mặc dù có rất nhiều mây xám và cơ hội mưa ngày hôm nay tiên đoán lên đến 40%. Nhiệt độ bây giờ là 83 độ cũng là nhiệt độ cao nhất trong ngày và tối nay xuống thấp vào khoảng 74. Nhưng mà bắt đầu từ ngày mai thì nhiệt độ sẽ giảm dần cao. Vào ngày thứ bảy là 77, chủ nhật là 72. Và cơ hội mưa của ngày thứ bảy là 80%, ngày chủ nhật là 100%. Và ngày thứ hai cũng là 80%, ngày thứ ba thì sẽ giảm bớt. Và đó là tình hình thời tiết cả ba miền thưa quý vị. Trở lại với phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với Mộng Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Mộng Lan nghe mưa bên Houston mà Mộng Lan thèm quá, thưa quý thính giả. Bản tin đầu tiên liên quan đến Bộ trưởng Quốc phòng Nga hôm nay cho biết rằng Moscow đang lập kế hoạch xây dựng một căn cứ quân sự trên quần đảo Kuril, hiện đang trong vòng tranh chấp với Nhật Bản. Quần đảo này nằm ở ngoài khơi phía đông nước Nga và phía đông bắc Nhật Bản. Trao đổi với các phóng viên hôm thứ Năm thì ông Sergei Shoigu nói rằng Nga chuẩn bị lập một căn cứ lớn và hiện đại ngay trên quần đảo, đồng thời sẽ lắp đặt các thiết bị để bảo vệ lãnh hải trên đó. Chính quyền Tokyo tuyên bố chủ quyền ở phía nam quần đảo này mà nước này gọi là vùng lãnh thổ phía Bắc. Tranh chấp giữa Nga và Nhật Bản về quần đảo này vẫn chưa ngã ngũ kể từ thời đệ nhị thế chiến và đang làm cho đôi bên chưa ký được một hòa ước chính thức. Ông Shoigu nói rằng Nga sẽ lập các căn cứ quân sự tại Cape Schmidt, khu vực nằm ở vùng duyên hải phía đông của vùng tự trị Chukchi, cũng như trên đảo Rango nằm về phía đông bắc đại lục thuộc biển Chukchi. Các căn cứ quân sự mới của Nga ở vùng bờ đông chỉ nằm cách vùng duyên hải ở vùng cực tây của Hoa Kỳ vài trăm cây số. Xin trở lại với Minh Dung.
Dạ vâng, bản tin tiếp theo thì cho biết về việc 70 con tin của tổ chức nhà nước Hồi giáo đã được giải cứu. Lực lượng đặc biệt Hoa Kỳ đã phối hợp với các chiến binh Kurdistan tại Iraq vào ngày 22 tháng 10 là ngày hôm qua để mà cứu thoát 70 con tin bị tổ chức nhà nước Hồi giáo cầm giữ tại một nơi ở cách thành phố Kirkuk 60 km về phía tây nam. Trong trận chiến này thì có một người lính Hoa Kỳ đã bị giết chết.
Được biết, lấy xe về mới bỏ đồ lên được.
Dạ vâng, được biết chiến dịch hỗn hợp giữa Hoa Kỳ và Kurdistan đã được tổ chức theo yêu cầu của phía người Kurdistan tại Iraq, đó là muốn giải cứu 70 người, chủ yếu là quân nhân Iraq đang bị tổ chức nhà nước Hồi giáo cầm tù và chuẩn bị hành quyết. Chiến dịch được bắt đầu từ lúc tờ mờ sáng với sự yểm trợ của trực thăng, và nguồn tin cũng cho biết là chiến sự diễn ra rất ác liệt. Khoảng 20 người trong hàng ngũ thánh chiến đã bị giết chết, nhiều người khác thì bị bắt, đồng thời 70 con tin đã được giải cứu. Về phía lực lượng tấn công thì một người lính Hoa Kỳ đã bị tử thương trong chiến dịch này, và đây là một người lính Hoa Kỳ đầu tiên bị thiệt mạng trong một cuộc tấn công trên bộ tại Iraq kể từ khi chiến dịch tấn công vào lực lượng thánh chiến của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tại Iraq được khởi động vào tháng 6 năm ngoái. Minh Dung mời chú Huy Cường.
Thưa quý vị, về tình hình của Syria thì ngày hôm nay các đại diện ngoại giao của Hoa Kỳ, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia đã gặp nhau ở bên Đức để có thể bàn về tìm một giải pháp như thế nào để chấm dứt cuộc nội chiến đã kéo dài ở Syria hơn 4 năm và đã gây thương vong cho ít nhất là trên 200.000 người. Tuy nhiên, sau những cuộc họp này thì vẫn chưa có những dấu hiệu gì chứng tỏ rằng có những tiến triển. Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry đã gặp Ngoại trưởng Nga ông Sergey Lavrov và sau đó cùng với các ngoại trưởng của Saudi và Thổ Nhĩ Kỳ. Về Nga thì suốt 3 tuần vừa qua đã mở những cuộc oanh kích rất là dữ dội vào các nhóm đối lập với Tổng thống Assad và một số các mục tiêu khác là nhóm Nhà nước Hồi giáo. Và đồng thời Nga cũng đã từ chối không chấp thuận việc các quốc gia Tây Phương yêu cầu ông Assad phải ra đi thì mới có thể có một giải pháp hòa hoãn giữa các phe chống đối. Ví dụ Hoa Kỳ và các đồng minh của Hoa Kỳ ở khối Tây Phương cũng như là khối Ả Rập đều không muốn nhìn thấy ông Assad tiếp tục nắm chức vụ tổng thống ở đây. Và Ngoại trưởng Kerry cho biết rằng hiện tại thì Assad vẫn là chướng ngại vật chính trong cái giải pháp để tìm kiếm hòa bình cho Syria, để tránh cho tình trạng cả hàng triệu người vẫn tiếp tục bỏ nước này ra đi để đi sang các quốc gia lân cận như là Thổ Nhĩ Kỳ, Lebanon, Jordan và Iraq, gây gánh nặng kinh tế rất là nhiều cho các quốc gia này, và cũng như là làn sóng người đi sang bên Âu Châu và qua Địa Trung Hải cũng như là qua các đường bộ biên giới của các nước ở Đông Âu đã gây rất là khó khăn nhiều cho các nước này, kể cả về mặt kinh tế lẫn về mặt an ninh. Trở lại với Mộng Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, vẫn xin liên quan đến Tổ chức Nhà nước Hồi giáo từng xưng, thì mới đây họ đã phát minh ra một loại bom độc bằng cách thổi phồng những chiếc bao cao su và buộc thuốc nổ vào đó. IS hy vọng có thể sử dụng những quả bom theo kiểu bong bóng nhỏ có mang theo các khối thuốc nổ để tấn công các máy bay chiến đấu của Nga trên không phận Syria. Trong một đoạn video được đăng tải trên mạng ngày 22 tháng 10 vừa qua, cho thấy những quả bom được cho là đã được IS thả lên trời từ thành phố Idlib của Syria. Đoạn video này chỉ dài khoảng 3 phút, thu hình các tay súng IS trùm đầu đang treo hàng chục quả bom được chế từ bao cao su lên trần một căn phòng bỏ hoang. Trên tường có nhiều chữ viết bằng tiếng Ả Rập. Tiếp theo đó là cảnh một quả bom lớn được thả trên trời từ một bãi đất trống. Trong đoạn video còn có cảnh hàng chục quả bong bóng bằng bao cao su được buộc thành hàng dài. Nhạc nền của đoạn video là những lời tụng bằng tiếng Ả Rập, giống y hệt như là những cái đoạn băng tuyên truyền mà IS đã được từng đăng tải trước đây. Dù những quả bom theo kiểu bóng bay này có phát huy hiệu quả hay không, thì đây cũng là một chiêu thức mới của IS. Nhóm phiến quân này cũng đã từng đăng lên mạng xã hội những bí quyết sinh tồn của riêng các tay súng, trong đó giới thiệu những công dụng có 102 của móc câu cá, dây điện, dao mổ và bao cao su. Đây không phải là lần đầu tiên IS đưa ra gợi ý kỳ lạ về việc sử dụng những chiếc bao cao su như vậy. Trước đó thì nhóm phiến quân này cũng đã từng đưa ra ý tưởng sử dụng bao cao su để dự trữ nước. Xin trở lại với Minh Nhung.
Vâng, bản tin tiếp theo thì có liên quan đến châu Á, cho biết là Bắc Triều Tiên đã kiếm lợi trên nỗi đau của các gia đình ly tán. Nguồn tin cho biết rằng kể từ năm 2000, sau cuộc thượng đỉnh lịch sử Liên Triều, thì chính quyền Bình Nhưỡng đã cho phép một số người Bắc Triều Tiên được gặp lại thân nhân sống tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, nhiều cuộc tái ngộ đã bị Bình Nhưỡng hủy bỏ vào phút cuối và cuộc hội ngộ chỉ được tổ chức với nhịp độ hàng năm và có xu hướng ngày càng thưa hơn. Bắc Triều Tiên xem đây là một sự rộng rãi về chính sách ngoại giao cần được Hàn Quốc đáp trả bằng nhiều nhân nhượng. Ngay từ đầu thì chính quyền Seoul đã gây áp lực để các thân nhân được gặp nhau nhiều hơn và thời gian gặp gỡ cũng kéo dài hơn. Tuy nhiên, nguồn tin cho biết rằng các cuộc thương lượng với Bắc Kinh diễn ra rất căng thẳng và Bắc Triều Tiên cũng không bao giờ nhân nhượng về vấn đề thời gian gặp cũng như số lượng lần gặp. Và trong đợt đoàn tụ gia đình Triều Tiên năm nay được tổ chức tại Bắc Triều Tiên thì đã có gần 400 người Hàn Quốc và 140 người Bắc Triều Tiên tham gia cuộc hội ngộ này. Minh Nhung mời chú Huy Cường.
Thưa quý vị, về tình hình giữa Palestine và Do Thái thì cho đến nay vẫn chưa có một kết quả khả quan nào đáng kể. Mặc dù chính ông Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã tới vùng này để gặp với Thủ tướng Benjamin Netanyahu của Do Thái cũng như là Tổng thống Mahmoud Abbas của Palestine, đồng thời nói chuyện với King Abdullah của Jordan trong ngày hôm qua kéo dài sang ngày hôm nay, Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry cũng đã có mặt tại Berlin bên Đức để nói chuyện với các vị ngoại trưởng của các vùng, và chính ông cũng đã gặp Thủ tướng Netanyahu nhưng mà cũng không mang lại kết quả nào. Với những biến động đang xảy ra tại Syria cũng như là tại các quốc gia lân cận trong vùng này như là Libya bên Thổ Nhĩ Kỳ, với các làn sóng người di dân tị nạn cũng như là tình hình vấn đề nguyên tử của Iran vẫn còn đang phức tạp, khiến cho những sự bạo động giữa Do Thái và Palestine đã được coi như là hàng thứ yếu. Và bộ sáu quốc gia trước đây vẫn luôn luôn chú trọng đến tình hình hòa bình ở vùng này, đó là Hoa Kỳ, Nga, Pháp, Đức, Trung Cộng cũng như là Liên Hợp Quốc đều không có nhấn mạnh gì nhiều về tình trạng này. Và thường thường họ hy vọng rằng một khi bạo động sẽ gia tăng thì sẽ đưa đến những giải pháp ôn hòa. Nhưng mà lần này suốt sau 3 tuần bạo động thì vẫn chưa có một giải pháp nào. Và người ta lo sợ rằng bạo động có thể tiếp tục gia tăng. Bởi vì phe của Do Thái thì phía nội các của Do Thái vẫn là đa số gồm những người diều hâu chủ trương rất là mạnh và họ không hề nhường bước Palestine một tấc đất nào. Trong khi đó thì phía bên Palestine, ông Tổng thống Abbas thì bây giờ không có được sự ủng hộ nhiều của những người dân ở đây, và do đó tiếng nói của ông cũng rất là yếu đối với những người dân Palestine khi mà ông kêu gọi mọi người nên hòa hoãn trở lại. Thưa quý vị, sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại phần thứ hai của thời sự buổi trưa. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng của cả hai đài.
Phở Bamboo tại Arlington đã được nhật báo Phật Quốc Telegram bầu chọn là The Best Vietnamese Restaurant in Arlington. Xin giới thiệu đồng hương các món ăn đặc sản tại phở Bamboo. Phở bò filet mignon, bò lúc lắc filet mignon, bánh canh tôm cua, chín gốc bún bò Huế, mì Quảng Đà Nẵng, bún chả Hà Nội, cua bể rán, chả cá Thăng Long, hủ tiếu bò kho, hủ tiếu cá salmon. The Best Vietnamese Restaurant in Arlington tại 3330 Medlock Road, 76015, góc đường Mayfield và Medlock, 817-465-5746, 817-465-5746. Phở Bamboo kính mời.
Nhân viên ở đây á, họ đến nhà tôi chăm sóc tận tình, chu đáo lắm. Họ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua đồ giùm tôi, giặt đồ nữa, lại còn nhắc tôi uống thuốc hàng ngày. Họ thiệt dễ thương, an ủi tuổi già tôi dữ lắm mà.
Vietwell Home Care chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Vietwell đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm miễn phí.
Tuổi già không còn đơn độc nữa vì luôn được giúp đỡ và nói chuyện bằng tiếng Việt.
Để được phục vụ tốt nhất, xin gọi 817-299-8888, 299-8888.
Sau đây là phần thi ứng xử trong cuộc thi Phụ nữ đẹp, Phụ nữ giỏi. Câu hỏi như sau: em hãy cho biết em sẽ làm gì để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Mời thí sinh thứ nhất.
Dạ, theo em còn phải giúp đỡ những người nghèo.
Rất hay, rất hay. Thí sinh này có lòng từ thiện. Xin mời thí sinh thứ hai.
Em đó hả? Em sẽ dùng những sản phẩm làm đẹp các hãng thẩm mỹ nổi tiếng trên thế giới.
Vậy còn thí sinh thứ ba, em nghĩ sao?
Theo em, để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp, em sẽ đến trường thẩm mỹ ba lê của cô Lucy để học. Sau đó em sẽ làm đẹp cho mọi khách hàng và lại kiếm thêm được nhiều tiền nữa.
Một tràng pháo tay cho thí sinh thứ ba đã có tinh thần học hỏi cách làm đẹp và lại biết cách kiếm tiền cho gia đình. Sẵn đây em cho chúng tôi biết trường thẩm mỹ ba lê ở đâu vậy?
Trường thẩm mỹ ba lê ngay góc Pioneer và Center ở thành phố Arlington. Chuyên dạy nail, tóc và facial tận tâm uy tín, giá cả rất phải chăng. Gọi cho cô Lucy số 817-462-4646, 817-966-0599. Mỗi tháng có lớp Continuing Education, nhận đổi bằng từ các tiểu bang khác về Texas.
Văn phòng nha khoa Ryan Dental tại Garland do cựu nha sĩ quân đội Hoa Kỳ Ryan Nguyễn đảm trách, chuyên các bệnh về răng, nhổ răng, lấy tủy, chữa bệnh nướu răng, làm răng giả, tẩy trắng răng, implant và niềng răng, đang có giá rất đặc biệt cho niềng răng và braces, nhận Medicaid. chip, các loại bảo hiểm, giảm 30% cho những người không có bảo hiểm. Ryan Dental tại 7602 North Jupiter, góc đường Jupiter và Lookout, Garland. Điện thoại 972-530-0893, 972-530-0893. Mở cửa từ thứ hai đến thứ bảy, từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, Chủ nhật đến 5 giờ chiều, thứ năm đóng cửa.
Á Châu Thời báo là một tờ báo nhiều thông tin nóng bỏng, tin tức sắc dẻo, rao vặt quảng cáo hữu hiệu, phát hành rộng rãi mỗi thứ năm hàng tuần.
Á Châu Thời báo có nhiều mục hấp dẫn: đời sống gia đình, phong thủy tử vi, văn hóa nghệ thuật, phong tục tập quán, lễ hội.
Á Châu Thời báo có chương trình đặc biệt dành cho quý khách muốn rao vặt phần ưu cảm tạ. Nếu đăng trên Á Châu Thời báo, quý khách sẽ được đăng miễn phí trên trang mạng achauthoibaonews.com. Mọi chi tiết xin liên lạc 972-487-8800, 487-8800.
Nhận đến hôm đẹp sang giảm 75% off, trả góp không tiền lời trong 24 tháng tại tiệm Mark Samuel Jewelers.
Hột xoàn giảm giá chưa từng thấy, đợt giảm giá lớn nhất từ trước tới nay. Lưu ý, hột xoàn của chúng tôi được chứng nhận bởi GIA, EGL.
Giá bảo đảm thấp nhất trong vùng.
Đặc biệt đồng hồ cũ hiệu Rolex, Breitling, bộ sưu tập đồng hồ Rolex lớn nhất trên toàn thế giới, đang có giá tốt nhất.
Trả góp không tiền lời trong 24 tháng.
Giá cả thì thấy vừa dưới túi tiền của mình lắm, thấy người Việt Nam lên đó mua cũng rất là nhiều. Kiểu mẫu thì rất là đẹp, nhìn rất là hợp thời trang.
Tìm Mark Samuel tại Frisco, gần Stonebriar Central Mall. Số điện thoại 469-362-8786.
Tiệm thứ hai tại Grapevine Mill Mall, điện thoại 972-691-1786.
Mở cửa 7 ngày trong tuần, Lifetime Warranty, đặc biệt giảm đến 1.000 đồng. Nếu nói nghe trên đài Radio 1600.
Mark Samuel Jewelers, nơi ước mơ của bạn thành hiện thực.
Nhà quý vị đã có ghế massage chưa?
Nếu chưa có, xin mời quý vị hãy ghé đến Nhịp Sóng Music, này đã đổi tên thành Icing Tech. Chúng tôi có trưng bày đầy đủ ghế của các hãng nổi tiếng như Kokusa, Dr. Suki, Osaki, Infinity và Luraco.
Đặc biệt với chiếc ghế massage Made in Japan, giá bán 9.995 Mỹ Kim, quý vị sẽ được bớt ngay 3.000 Mỹ Kim, giá chỉ còn lại 6.995 Mỹ Kim.
Nhân viên nói tiếng Việt sẽ đến lắp ráp miễn phí và hướng dẫn quý khách cách sử dụng. Chưa hết, chúng tôi còn tặng thêm 5 năm bảo hành tại nhà.
Quý vị vẫn chưa hài lòng, chúng tôi còn có chương trình mua 1.000 Mỹ Kim tặng lại 500 Mỹ Kim voucher.
Icintech tọa lạc tại khu Cali Sài Gòn Mall, số điện thoại 214-703-5400.
214-703-5400.
Chúng ta đang sống trong một thế kỷ tràn đầy các loại ô nhiễm: không khí ô nhiễm, nguồn nước ô nhiễm, vi khuẩn, bệnh độc truyền nhiễm, hóa chất, sơn xe, sơn nhà, làm nail. Hàng ngày chúng ta bị ô nhiễm bao vây, nghiêm trọng, nguy hại sức khỏe con người. Công ty dược thảo Princess Lifestyle nhiều năm nghiên cứu lâm sàng, cải tiến được thành công thuốc Levelin, bài độc dưỡng gan hoàng đã được bài bán trên thị trường quốc tế lâu nay, được trên hàng triệu người sử dụng, hiệu quả, độc đáo, nhanh chóng, chuyên giúp bài trừ tất cả các loại độc tố trong các bộ phận cơ thể như gan, phổi, thận, bao tử, ruột, v.v. Thuốc Levelin giúp giải độc thanh nhiệt, giúp hệ thống tiêu hóa dễ dàng, đầy hơi ở chua, sinh bụng, táo bón, hôi miệng, biến ăn, ăn không tiêu, bát gan, nội ngứa, mề đay, bụng, nám, giúp làn da tươi trẻ, mịn màng, phòng ngừa ung thư. Công ty dược thảo Princess Lifestyle giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị trở lại với thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn, phát thanh trên 2.6900 AM tại Houston và 1.600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại với bản tin đầu do Mộng Lan trình bày. Xin mời Mộng Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, những nguồn tin từ tài khoản email cá nhân của Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ CIA là ông John Brennan đã bị phổ biến trên Internet chỉ vài ngày sau khi những tay tin tặc khoe là đã xâm nhập được vào tài khoản của ông. WikiLeaks hôm thứ Năm đã loan tải trên Internet một số văn kiện từ tài khoản của ông này, trong đó có những văn kiện dường như là bản thảo của những phúc trình về những thách thức mà cộng đồng tình báo Hoa Kỳ đang đối đầu và những đề nghị về các đáp ứng của Hoa Kỳ đối với Iran. Trang mạng chống bảo mật này cũng phổ biến một bản thảo của đơn xin tìm an ninh của ông John Brennan, trong đó có những dữ kiện cá nhân như là số an sinh xã hội của ông. WikiLeaks binh vực cho hành động của họ và cho biết ông Brennan đã đôi lúc sử dụng tài khoản này cho một số dự án liên quan tới tình báo. Họ cũng nói rằng họ dự trù phổ biến thêm các văn kiện khác trong những ngày tới đây. Một phát ngôn viên của cơ quan CIA đã bác bỏ những tuyên bố của WikiLeaks và gọi tin tặc này là một hành vi tội phạm. Những văn kiện đang trên WikiLeaks dường như được cung cấp bởi một học sinh trung học. Tuần trước thì thanh niên này đã cho tờ New York Post biết rằng anh ta đã xâm nhập được vào tài khoản email cá nhân của vị giám đốc cơ quan CIA để phản đối chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Xin mời Minh Nhung.
Vâng, cũng liên quan đến Hoa Kỳ thì một bản tin tiếp theo cho biết mà những thông tin mới nhất về cái cuộc điều trần vụ Benghazi của bà Hillary Clinton. Thưa quý vị, vào ngày hôm qua, ngày 22 tháng 10, thì trong suốt 11 tiếng đồng hồ, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton đã phải trả lời chất vấn của 12 nghị sĩ Hoa Kỳ, 7 người thuộc đảng Cộng Hòa và 5 người thuộc đảng Dân Chủ về cái vụ khủng bố ở Benghazi, Libya vào ngày 11 tháng 9 năm 2012, đã nhắm vào Đại sứ quán Hoa Kỳ làm cho 4 người Hoa Kỳ thiệt mạng, trong đó có Đại sứ Steven. Mục tiêu của phía Cộng Hòa là tấn công vào bà nhằm để hạ uy tín của bà. Tuy nhiên, đảng Cộng Hòa đã không đạt được gì và cũng không biết được gì mới trên cái sự cố tại Benghazi. Căng thẳng giữa nghị sĩ hai đảng rất rõ và cuộc điều trần về sự cố này là một sự kiện quan trọng cho cuộc điều tra, nhưng mà cũng đánh dấu một khúc quanh trong cuộc tranh cử tổng thống hiện nay. Theo giới quan sát cho biết thì phe Cộng Hòa tấn công rất là hung hăng và thậm chí là nhiều lúc gần như là khiếm nhã đối với bà Clinton, nhưng mà họ cũng đã không ghi được điểm nào và cũng không làm cho bà Clinton bị dao động. Cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ đã chuẩn bị rất kỹ, bà cũng đã rất bình tĩnh cho dù đôi lúc tỏ ra khá là mệt mỏi. Mình nhung mời chú Huy Cương.
Thưa quý vị, theo tin của Nhà Khí tượng Quốc gia cho biết rằng Nhà Khí tượng đã lên tiếng cảnh cáo ít nhất là 10 triệu cư dân của tiểu bang Texas sẽ gặp lụt rất là lớn trong cuối tuần này và bắt đầu từ tối hôm nay, với những cơn mưa kéo dài cho đến ngày Chủ nhật có thể mang đến 15 phân Anh nước mưa tại một số các khu vực. Thứ nhất là trận bão Patricia, đây là một trận bão rất là lớn cấp 5 đang sắp sửa đánh vào vùng bờ biển Thái Bình Dương của Vĩ Tây Cơ, cũng rất là gần với biên giới của Hoa Kỳ, và những độ ẩm của cơn bão này thổi về hướng Tây, về hướng Đông, tức là về sang phía biển tiểu bang Texas, cộng với lại hệ thống bão của vùng vịnh đã khiến cho Texas sẽ hứng chịu những cơn mưa rất là lớn, kéo dài suốt 2 ngày rưỡi và có thể kéo dài sang đến cả ngày thứ 2, thứ 3 của tuần tới nữa. Cơn bão này đã gây lụt tại một vùng ở gần Rankin, tức là vào khoảng 300 dặm phía Tây Bắc của thành phố Houston, thành phố Austin, và đã làm cho hàng trăm căn nhà mobile home bị cuốn trôi ra khỏi những khu vực này. Và đồng thời, Nga khí tượng cũng cảnh cáo những vùng như là San Antonio và ngay cả tới Dallas cũng có thể bị lụt rất là lớn. Riêng về vùng Houston, Galveston thì chắc chắn là sẽ có mưa lớn suốt cuối tuần này, và tất cả các giới chức cứu trợ khẩn cấp thì đều đã chuẩn bị sẵn sàng để mà có thể đối phó với bất cứ một sự bất chắc nào có thể xảy ra do hai cơn bão này cùng gộp lại và hiện diện ở trên bầu trời của tiểu bang Texas. Đó là bản tin cuối của thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị, chào Mộng Lan và Minh Nhung. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào tuần tới. Chúc tất cả cuối tuần một thật là bình an và yên ổn với gia đình.
Kính chào quý thính giả cùng quý anh chị.
Minh Nhung kính chào quý thính giả cùng với quý cô chú. Và ngay sau đây, mời quý vị theo dõi phần bình luận chiều thứ Sáu.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, trong đầu năm nay khi đi Úc dự hội nghị xin viện trợ cho Việt Nam, Nguyễn Tấn Dũng đã bị ông Abbott cho biết ngoài việc cắt giảm viện trợ cho Việt Nam tới 11 tỷ, ông này còn nói thẳng vào mặt ông Dũng, viện trợ là để giúp cho nước ông có thêm điều kiện để cải tổ và xây dựng kinh tế vững mạnh, để nước đó có thể phát triển đến mức tự lo cho dân của mình, chứ không phải để nước đó tạo thành một thói quen ăn bám. Nhục thế mà Nguyễn Tấn Dũng chỉ trơ trẽn cười. Ngoài tài trơ trẽn, Việt Cộng còn có tài vu cáo để kiếm tiền nữa. Mới đây có tin 10 phụ nữ Việt Nam đã viết thư cho bà Tổng thống Nam Hàn Park Geun-hye trong khi bà đang công du ở Mỹ, tố cáo là họ đã bị lính Đại Hàn hãm hiếp trong chiến tranh Việt Nam. Họ muốn có lời xin lỗi và bồi thường. Trong số các bà đang làm đơn tố cáo có bà Trần Thị Ngãi, 74 tuổi. Bà Ngãi đòi công bình. Bà ta nói ba đứa con của bà tại nước Việt Nam rất là khổ cực, không ai cho học. Nhà cửa bị tịch thu và họ đánh chết cha của bà. Còn con trai của bà Ngãi là ông Trần Văn Ti, 45 tuổi nói ông bị đồng bào của ông chế giễu ông là con có tội đánh thuê Triều Tiên, kẻ giết người không gớm tay, có nợ máu với nhân dân và họ đánh ông như kẻ thù. Ông Ti yêu cầu chính phủ và nhân dân Đại Hàn lên tiếng trả lại danh dự cho mẹ ông. Ông Ti còn đòi hãy trả lại cho chúng tôi quyền sống, chứ không phải để cho chúng tôi sống tại một đất nước mà chúng tôi không có tự do. Rõ ràng ông Ti đang tố cáo nhà cầm quyền đương thời là không có tự do, không có quyền sống cho ông. Thế thì lý do gì ông không bắt nhà cầm quyền Việt Nam bồi thường và xin lỗi? Đất nước thống nhất hơn 40 năm rồi mà, và nhà nước vẫn ra rả tất cả cho dân và vì dân, mà lại la làng đòi chính phủ Nam Hàn cho ông quyền sống và quyền tự do và phải bồi thường. Còn bà Ngãi thì trong thời gian bà cho là bị đồng minh của quân đội miền Nam cưỡng hiếp, sao bà không báo cáo với chính phủ Việt Nam Cộng Hòa mà đợi chi tới khi Việt Cộng cưỡng chiếm miền Nam, chúng giết cha của bà, đánh đập trù dập mẹ con bà, rồi qua hơn 40 năm mới tố cáo. Và nếu mà bị hiếp dâm thì bị một lần thôi, chứ có thể nào lại kéo dài đến độ bà có tới ba đứa con với kẻ thù. Vụ đòi Đại Hàn bồi thường hãm hiếp làm người ta nhớ lại vụ kiện Mỹ hóa chất da cam. Thế nhưng họ đã không chứng minh được có sự liên quan cụ thể nào giữa chất độc dioxin trong chất da cam và những biến dạng sinh học trên những nạn nhân họ đưa ra trước tòa án. Sự gian dối của họ đã bị lật tẩy khi họ có những lời khai ngu dốt được bọn chuyên gia Việt Cộng soạn sẵn, như một anh Việt Cộng nam tiến và một anh du kích Bến Tre và một bà bác sĩ đều ra trước tòa khai rằng chất độc da cam màu vàng chóe vì mỗi lần máy bay Mỹ rải chất độc làm trời đất đều biến thành màu da cam. Trong khi thực tế, chất khai quang này màu trắng được cất trong thùng màu cam, và khi xịt khai quang là hóa chất được trộn chung với dầu hôi và nước, tức là người ta xịt hỗn hợp dịch nước chứ không phải rải bột. Đã thế, theo tài liệu được giữ ở Bộ Quốc phòng Mỹ cho thấy thuốc khai quang không hề được xịt ở Bến Tre vì nơi đó có đông dân cư. Tiếp đến, luật sư bên bị cáo hỏi nhân chứng là một cựu chiến binh miền Bắc lý do nào có mặt tại đây và kết luận rằng hắn đã không tôn trọng Hiệp định Geneva, xâm nhập biên giới bất hợp pháp vào vùng chiến sự và còn toàn mạng trở về là một sự may mắn. Còn nếu bị trúng bom mìn, chết hay tàn phế thì cũng phải chịu chứ không kêu ai được. Quả đúng là gian mà không ngoan. Nếu Việt Cộng không xâm phạm Hiệp định Geneva thì Hoa Kỳ không cần rải thuốc khai quang. Quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã không phải dùng bom Nepal để lùng Việt Cộng nằm vùng. Nếu Việt Cộng không xâm lăng miền Nam thì đã không có lớp con lai khốn khổ bị đọa đày sau năm 1975, nhưng không phải do hãm hiếp. Nếu Việt Cộng không xâm lăng miền Nam thì không có quân đội đồng minh Mỹ, Úc, Tân Tây Lan, Philippines, Thái Lan, Đại Hàn đã không phải hy sinh chiến đấu gian khổ bên cạnh quân đội Việt Nam Cộng Hòa để bảo vệ miền Nam. Họ không phải những người đến đánh thuê. Chính Cộng sản mới là kẻ phải lên tiếng xin lỗi và đền bù cho dân tộc Việt Nam những điều tai ác do họ gây ra. Hãy nhớ lại lời ông Abbott đã nói, hai nước Úc và Việt Nam đều đã có hòa bình trong suốt 40 năm qua. Đó là điều kiện dễ dàng phát triển kinh tế, nhất là dưới sự lãnh đạo tài tình của ông Dũng đây thì Việt Nam phải phát triển thật tốt. Thế nhưng dưới sự lãnh đạo của ông Dũng, kinh tế càng ngày càng tụt hậu, toàn đi xin xỏ, toàn bày trò ma giáo lừa bịp trơ trẽn. Do đó, cũng theo lời ông Tony Abbott, Việt Nam Cộng sản không thể nào có bạn trên thế giới được, quả là nhục quốc thể. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.